Nhất Dạ Đế Vương. Đại ca thay kể lại nội dung buổi gặp ông chủ cho đám thuộc hạ thân cận. Ai nấy đều mừng rỡ ra mặt, nhất là khi đại nhắc đến lời mời. 9 giờ tối nay, Mị dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết. Thì cả bọn nhao nhao, tranh nhau, đòi đi theo, cho biết. Đại ca thay phải lớn tiếng. Ông chủ đã dặn đừng đi đông, tụi bay ngồi yên để tao tính đứa nào được đi. A Chó bảo, tôi phải ly trước. Khi sáng ông chủ nói tiếng Hoa với Tào Chanh, bảo Tào Chanh nhắn A Hiếu chuẩn bị tối đón khách đặc biệt và kêu tôi xuống sớm chút chút để chuẩn bị. A Hiếu nào? A Hiếu là tên thật của quẩy thầu hao, tức quỷ mặt đen đó. Cả bọn ngẩng mặt nhìn nhau. Quẩy thầu hao, ông trùm khách sạn, nhà hàng Lido trên đường Đồng Khánh, nơi lâu nay nổi tiếng với Nhất Dạ Đế Vương. Bọn chúng lại nhao nhao. Thì đừng đi đông, chứ đâu nói mấy người, mình đi chừng hơn 20 đứa thôi. Đại ca thay lại quát. Im ngay. Như vậy, đứa nào theo tao khi sáng, đương nhiên được đi tiếp. Thêm 2 thằng cu quỳ và 5 công xóm đạo là chất đầy chiếc Mustang rồi. Hết. Cu quỳ là người nhái nên được quyền mang súng hợp pháp. Còn 5 công xóm đạo, vì y là trùm số du đảng trong khu đồng bào theo đạo Thiên Chúa, cũng là tay hòm chìa khóa của đại ca thay, cần có mặt bên đại trong các vụ hợp tác kinh tế. Cả hai được chọn là đúng phóc, nên không ai dám có ý kiến gì khác. Vậy là cả bọn chồng chất lên chiếc xe Mustang Decapotable, hạ mui xuống, 6 tên ngồi cả lên thành ghế là vừa chật. Ông chủ Xí Ngàn đợi khách sẵn, nhấc điện thoại kêu A Hiếu xuống. Tuy nghe danh chứ chưa thấy mặt, nên khi thấy quẩy thầu hao, đại ca thầy không khỏi ngạc nhiên. Khác hẳn với biệt danh quỷ mặt đen, quẩy thầu hao trạc 40 tuổi, cao ráo, đầu hói, da dẻ trắng trẻo, mặt chỉ bị một vết nám nhỏ xíu, vóc người liền lạc, khỏe mạnh, tướng tá sang trọng, đẹp trai trong bộ đồ xá xẩu. Xí Ngàn giới thiệu đôi bên. A Hiếu bắt tay từng người, lịch sự nói với đại. Nghe tiếng nị đã lâu, nay mới gặp, thiệt đúng là văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Ông chủ dặn dò A Hiếu, đây là mấy người bạn làm ăn, tuy mới ban đầu nhưng chắc trong tương lai còn gặp gỡ nhau nhiều. Bữa nay Ngộ mắc bận, nị thay Ngộ tiếp khách. A Hiếu cung kính vòng tay khom người, nhưng cũng xin mời ông chủ ghé qua Lido chút xíu. Đến Lido, phần ngồi chủ khách xong, ông chủ lên tiếng giới thiệu. Ở đây có 2 thứ đặc biệt là đệ nhất thiên hạ và cửu chiến bất bại. Các anh em muốn dùng thứ nào trước? Thấy bọn đại ca thầy ngơ ngác nhìn nhau, A Hiếu đỡ lời. Mình nếm đệ nhất thiên hạ trước, rồi từ từ tính sau. Tối nay, mời các vị khách quý qua một đêm Nhất Dạ Đế Vương. Đúng là đệ nhất thiên hạ. Rượu ngâm bằng những vị thuốc gì không rõ, mà uống vô thấy vừa thơm vừa ngọt, gây cảm giác lâng lâng khó tả, dường như uống mãi không say. Vẫn là hải súng lắm mồm lắm miệng. Sao ngồi lâu quá mà chẳng thấy ai ra tiếp vậy nè? A Hiếu cười, để mỗi người uống cạn vài ly đã. Đoạn y vỗ tay 3 tiếng. Đã phục sẵn đâu đó, vừa nghe ám hiệu, khoảng 20 cô gái xinh tươi trẻ đẹp, tuổi chỉ khoảng 18 đôi 10, trang phục thước tha y như những nàng tiên trong các bức tranh tố nữ, đồng loạt ùa ra. Cứ 3-4 cô ùa lại phục vụ một khách. Một cô đứng sau ghế đấm 2 vai, 2 cô hai bên bóp và xoa nhẹ 2 cánh tay, một cô lo rót rượu. Cả bọn như lạc vào chốn thiên thai, nhìn các cô gái không chớp mắt. A Hiếu cười cười nói với đại, bữa nay nị xuống đây ở đây luôn, lấy vợ người Hoa luôn. Đại ca thầy cười méo xẹo, uổng quá, lỡ có vợ vừa sanh con gái rồi. Đúng là đại đã cưới cô Nhân, con chủ tiệm gỗ Đồng Nhân trên đường Hồng Thập Tự, phía trước rạp Olympic. Tân, anh của cô Nhân, là bạn hay đi nhảy đầm chung với đại, đã giới thiệu em gái mình cho tay trùm du đảng này, và cô vừa hạ sinh một bé gái chưa ăn đầy tháng. A Hiếu giới thiệu sơ qua. Các cô ở đây, ai nấy đều có vẻ đẹp riêng biệt theo tiêu chuẩn tứ đại mỹ nhân, chim sa, cá lặn hay nguyệt thẹn, hoa nhường. đẹp phản phất nét buồn của Vương Chiêu Quân, tức Vương Tường đời Hán, hoặc đẹp lộng lẫy kiêu sa như Tây Thi thời Chiến Quốc, hoặc đẹp mê hoặc lòng người như Điêu Thuyền thời Tam Quốc, hoặc đẹp bốc lửa pha chút sexy như Dương Quý Phi cuối đời Đường. Các cô đều phải rèn luyện học tập cách phục vụ khách từ hồi còn nhỏ, như các cô gái geisha kỹ nữ Nhật Bản. Cả bọn càng nghe càng ngáo ra. Đại ca thầy cũng như đồng bọn, chỉ rành chuyện đánh lộn đánh lạo, đâm chém. Có ăn chơi thì cũng chỉ nhảy đầm. Uống rượu Tây mặc theo Napoleon XO là nhất xứ rồi, đâu thể nói là dân chơi sành điệu. Bọn hắn làm sao biết nổi bốn vẻ đẹp truyền thống trong lịch sử Trung Quốc mà Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều từng miêu tả trong Cung Oán Ngâm Khúc. Chìm dưới nước, cá lờ đờ lặng, lửng da trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, Tây Thi mất vía hằng Nga giật mình. Nhưng đây không hiểu hết ý nghĩa, chẳng biết Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi là những ai. Chỉ cần nhìn các cô thiếu nữ mỗi cô một vẻ đẹp là bọn hắn mê tít hết biết trời đất gì rồi. Bọn hắn càng ngạc nhiên và khâm phục khi một cô cầm nguyên nắm hạt dưa bỏ vô miệng, không hiểu bằng cách nào lát sau cô nhè ra một đống vỏ, còn lại toàn nhân màu trắng bùi và béo cô mới mớm cho khách. Xong màn đầu, A Hiếu mời quý khách qua phòng kế bên hút thuốc phiện. Ông chủ đã lặng lẽ rút êm từ hồi nào chẳng ai hay biết. Vả lúc này bọn chúng cũng chẳng cần để ý đến ông chủ nữa. Hút thuốc phiện khi ấy là mốt của dân chơi và giới văn nghệ sĩ, nhưng không mấy ai trong số họ nghiện như dân nghiện ma túy ngày nay. Các cô tiếp tục theo sang phục vụ khách, cứ hai ba người chung một bàn. Đại ca thay nằm chung với A Hiếu và A Chó, vừa thưởng thức nàng tiên nâu, vừa tính chuyện làm ăn lâu dài. A Hiếu nhỏ nhẹ: "Được ông chủ đồng ý rồi. A Đại không những thành công về mọi mặt, kể cả kinh tế, mà đến chính quyền cũng phải nể. Ngộ đây nè, trước khi được ông chủ quan tâm, bị cảnh sát bắt hoài. Muốn gặp mấy ổng ở chính quyền, mấy ổng không thèm ngó tới. Nay ngược lại, trưởng ty cảnh sát ngộ không muốn gặp, còn đám rê xẹt gặp ngộ sợ thấy mẹ." Đại ca thay thăm dò: "Nghe nói ông chủ đi nước ngoài hoài." A Hiếu rất kín miệng: "Ờ, ổng làm ăn lớn lắm, không ai biết hết được. Có gì A Đại cứ nói với Tào Chanh hay với Ngộ cũng được." Hết màn thuốc phiện, cả bọn kéo nhau qua phòng ăn. Thôi thì sơn hào hải vị của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Bây giờ rượu cửu chiến bất bại mới được dọn ra. Hiệu quả của rượu ra sao chưa rõ, nhưng về thơm ngon thì đúng là thua xa đệ nhất thiên hạ. Mới nhấp qua một hớp, hải súng nhăn mặt la ầm lên: "Cửu chiến gì nổi, chỉ hai ba là hết xíu quách cho coi." Ai nấy đều phì cười. Tại bữa tiệc, đích thân chủ nhà hàng A Hiếu, tức Quẩy Thầu Hao, đóng vai phiên dịch giữa khách và các cô. Thực ra cô nào cũng bập bẹ nói được tiếng Việt và chút ít tiếng Pháp, tiếng Anh. Vả lại khi đã nhậu sương sương với mấy em, hầu hết mọi chuyện chỉ cần trao đổi bằng tay, nên cuộc vui không hề gặp trở ngại. Các cô thay nhau gắp thức ăn, gọt táo, cắt cam, đấm bóp cho khách, cũng vẫn ba bốn cô phục vụ một người. Tiệc tàn, rượu thấm, các cô dìu mỗi khách về một phòng ngủ riêng. Ai nấy lân lân dường như quên hết ân oán giang hồ, quên hết phiền muộn trần thế, cứ ngỡ mình lên chốn non bồng nước nhược. Rồi các cô tự động ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ để lại một cô được khách ưng ý nhất. Sáng hôm sau, khách ai nấy đều ngạc nhiên, vì rõ ràng khi hôm mình ngủ với một cô, sáng dậy lại thấy một cô khác nằm bên cạnh. Đại ca thầy mơ mơ màng màng, còn tưởng mình lạc lõng nơi đâu, hỏi cô gái: "Anh đang ở đâu vậy?" Cô gái cười chím chím: "Anh đang ở bên em." Nghe câu trả lời ửm ờ, đại ca thầy có đồng hồ, giật mình vì đã 9 giờ sáng. Hắn nhổm dậy: "Bạn anh đâu?" Cô gái vẫn giọng tỉnh bơ: "Bạn anh đã có bạn em lo." Đại ca thầy chụp điện thoại, tiếp tân cho biết hắn đang ở khách sạn Lido, xin mời mọi người lên sân thượng ăn sáng. Tắm rửa tỉnh táo, đại ca thầy mới trở về với thực tại, dần dần nhớ lại bữa tiệc. Nhất dạ đế vương, mới hôm qua mà tưởng đâu còn trong giấc mộng. A Hiếu đã đợi sẵn trên sân thượng vui vẻ: "Trước khi ăn điểm tâm, mời mọi người dùng qua trà thịt bò cho khỏe. Khách quý của ông chủ mới được mời ăn đó. Quả là món có một không hai. Thịt bò bằm nhuyễn, hầm với các thứ thuốc bắc, đặc biệt có mùi trà rất đậm. A Hiếu nói thêm, ai còn no, xin cứ uống nước, bỏ xác lại. Món khai vị này làm ai nấy cảm thấy sảng khoái, khỏe hẳn lại, bất giác đều buộc miệng khen hẩu sực. Đã đến giờ chia tay, đại ca thay lịch sự. Xin thay mặt anh em cảm ơn A Hiếu và nhờ A Hiếu gửi lời cảm ơn ông chủ. Nhắn giùm ông chủ sẽ không thất vọng về anh em ở Sài Gòn đâu. Du đảng Sài Gòn đụng dân chơi Đà Lạt. Như đã nói ở phần trên, hồi ấy có một số tay tài phiệt thường tài trợ cho dân du đảng. Trong số đó đáng kể nhất là Hoàng Kim Quy, thường được gọi là vua kẽm gai. Đó là do Kim Quy làm giàu nhờ chiến tranh Việt Nam. Ông ta trúng thầu cung cấp toàn bộ dây kẽm gai để làm hàng rào ấp chiến lược, hàng rào phòng thủ cho đồn bót, rào cản ngăn chặn sinh viên học sinh biểu tình tranh đấu. Về sau Kim Quy còn trúng thầu làm lưới sắt bảo vệ B-40 nên lại càng giàu thêm. Hoàng Kim Quy có một quý tử là Hoàng Kim Lân, thuộc loại công tử bột ăn chơi có hạn. Lân thường kết bạn với số con nhà giàu khác và các dân chơi nổi tiếng. Ngày ngày lui tới các vũ trường, nhà hàng, tiêu tiền như rác. Lâu lâu nổi hứng, chơi trội để giật lè. Có lần, buổi tối, Lân vô một nhà hàng lớn nằm trên đường Lê Lợi. Tuyên bố sẽ bao toàn bộ khách đang ăn trong nhà hàng, trả tiền cho hết thảy mọi người. Metro Hotel lên thông báo trên micro. Ai dè bữa đó có một toán biệt động quân từ chiến trường về Sài Gòn nghỉ phép, vô quán nhậu từ xế, nay đã ngà ngà say. Bọn này nhao nhao phản đối. Tụi tao có tiền, vô đây ăn uống. Lân là thằng nào mà dám trả tiền bao tụi tao? Lời qua tiếng lại, bọn lính rút lựu đạn ra. Lân đang cầm chiếc hộp quẹt máy châm thuốc lá hút, nổi sùng lên, quăng bỏ luôn hộp quẹt máy, tê tê bỏ ra khỏi nhà hàng. Nhân viên cả nhà hàng vội nháo nhào đi tìm chiếc hộp quẹt, vì hộp quẹt của Lân ai cũng biết làm bằng vàng 18. Lân rất khoái chơi với bọn đại ca thay. Thường hắn ký sẵn xét tại các nơi đại ca thay thường lui tới ăn chơi. Lâu lâu kiểm tra lại, khi nào thấy đại và bọn đàn em xài gần hết lại ký tiếp. Trong băng công tử bột của Lân có hai anh em người Hoa là Dách Bửu và Dì Bửu, là con của chủ nhà hàng Mê Công. Khi ấy chủ Mê Công không những có hai nhà hàng sang trọng tại Sài Gòn và Chợ Lớn, mà còn mở cả nhà hàng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan và tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đang lúc ăn nên làm ra, Mê Công lập thêm một nhà hàng nữa ở Đà Lạt. Nhân dịp khai trương nhà hàng này, Dách Bửu và Dì Bửu mời Hoàng Kim Lân lên Đà Lạt dự lễ, nhờ Lân mời luôn đại ca thay và một số tay em của hắn. Mà hai anh em người Hoa này cũng biết sơ sơ qua giới thiệu của Lân và đôi lần gặp gỡ trên sàn nhảy. Gặp hồi đang phấn khởi vui vẻ trước lời hứa giúp đỡ của ông chủ, đại kéo luôn một lô đàn em thân tín lên cao nguyên đổi gió. Đi cùng tay trùm du đảng này có đến hơn chục tên: Lâm Chính Ngón, Hải Súng, Cu Quỳ, Sáng, Phong, Năm Công. Chất lên hai xe du lịch Mustang và Traxxon không hết, phải đi nhờ cả xe của Hoàng Kim Lân. Dách Bửu, Dì Bửu đón tiếp giới du đảng rất long trọng, không thua gì so với các nhà chính trị salon có mẫu mặt và khách nước ngoài đến dự lễ khai trương. Chúng được dành nguyên một tầng lầu riêng để tiện việc ăn ở, đi lại. Đúng thời gian ấy, có đoàn cải lương từ Sài Gòn lên Đà Lạt lưu diễn tại nhà hát ngay khu chợ Hòa Bình thuộc trung tâm thành phố Sương Mù. Các kép chính trong đoàn vốn cũng không xa lạ gì với đại ca thay, vì Thành Được, Hữu Phước hay lui tới hút thuốc phiện, hồi đó thường được gọi là Đông Thóc, tại tiệm Khang Thành nằm ở góc đường Đồng Khởi, và đã nhiều lần gặp đại ca thay cùng đám nhà văn Duyên Anh, Hoàng Hải Thủy cũng thường đến đây đi mây về gió. Liên tiếp hai đêm, đoàn cải lương không ngớt kêu khổ vì đám du đảng Đà Lạt đến gây rối. Đám du đảng này đâu khoảng trên dưới 20 tên, do Si Rổ cầm đầu, câu kết với bọn lính địa phương quân. Băng nhóm Si Rổ không chỉ coi khu chợ Hòa Bình mà còn tung hoành khắp thị xã Đà Lạt, từ bến bãi xe đến nhà hàng, khách sạn, vũ trường. Hễ ai dám không nộp thuế cho bọn chúng là gặp chuyện ngay. Gặp đoàn cải lương, đêm nào chúng cũng đòi coi cọp, không mua vé. Không chỉ cho riêng chúng mà còn cho cả bọn lính địa phương và luôn họ hàng, bạn bè thân thuộc của chúng. Với số người ăn theo lên đến hàng trăm, đã thế, chúng lại yêu cầu ngược. Đoàn cải lương phải trả tiền bảo vệ cho mỗi suất hát. Bầu cải lương tuy méo mặt, vẫn ráng e cổ ra chịu mà trong lòng tức anh ách. Thà hương ngộ cố tri, bất ngờ, đất lạ quê người gặp ngay đại ca thay Trùm Du Đảng, mà anh em văn nghệ sĩ khi ấy hay gọi là Jimbo, Hữu Phước và Thành Được đều vô cùng mừng rỡ. Đại có tên Jimbo vì vào khoảng thời gian năm 1965 ở Sài Gòn có chiếu một bộ phim Tắc Răng Ấn Độ với nhân vật chính là Jimbo rất ăn khách. Do Đại mang 1/4 máu Ấn, cha lai Ấn, mẹ Việt Nam, nên được mang tên này luôn. Cả hai tài tử cải lương đều sổ bầu tâm sự, than phiền không ngớt về dân chơi Đà Lạt chơi không đẹp và nhờ Đại ra tay giúp đỡ. Nghe qua lời kể, phần vì được nịnh phỏng mũi, phần vì nghĩa khí giang hồ, kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Thấy việc nghĩa không làm là không phải kẻ dũng khí, gặp nguy chẳng cứu chẳng phải anh hùng. Đại ca thay ưỡn ngực hứa, để đấy tôi lo cho. Chưa hết, nghe tin nhà hàng Mekong khai trương làm lễ rất lớn, xì rổ, viết thư gửi đến chủ nhà hàng, yêu cầu nội nhật chiều hôm ấy phải gửi cho hắn 1 con heo quay, 2 chai rượu ngoại và 5 két bia. Hồi đó chỉ có bia La Rui con cọp, để bọn hắn nhậu, ghi chú rõ ràng ở cuối thư. Nếu không, chủ nhà hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mời bọn đại ca thay lên Đà Lạt dự lễ khai trương, đụng chuyện này mà nhờ vả đến thì thật là đắt sách. Dách Bửu và Dì Bửu đưa thư của Si Rổ cho đại ca thay coi và xin ý kiến chỉ đạo. Vốn đã có sẵn chủ ý, Đại phải tay, cứ gửi rượu bia heo quay cho chúng, tôi sẽ nói chuyện phải quấy với thằng Si Rổ sau. Khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Đại ca thay kéo nguyên băng ra bến xe gần chợ Hòa Bình tìm Si Rổ. Thì Si Rổ đang nhậu với bầy lâu la ngay quán nhậu kế bến xe chứ đâu. Ngoài khoảng hơn chục tên du đảng xứ Hoa Anh Đào, còn có cả tiểu đội địa phương quân cũng túm tùm uống rượu. Bia với mồi là con heo quay béo ngậy, súng cạc bin ga răng dựa ngay bên bàn nhậu. Riêng Si Rổ cởi trần trùng trục, mặc dù trời tối Đà Lạt trời lạnh như cắt, có lẽ một phần hắn muốn khoe thân hình lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp, một phần do nhờ rượu tỏa năng lượng sưởi ấm cơ thể. Đại ca thay dẫn đầu băng du đảng Sài Gòn tiến thẳng đến trước tiệc nhậu, lớn tiếng. Tuy hắn dễ dàng nhận ngay ra Si Rổ với khuôn mặt rỗ đặc trưng. Ai là Si Rổ đâu? Thấy có kẻ kêu đích danh mình lại có vẻ hống hách, Si Rổ không thèm đứng dậy, hết mặt, tay không buông ly rượu đang uống dở. Tao đây, có chuyện gì vậy? Đại ca thay gằn giọng. Tao muốn nói chuyện với mày về vụ nhà hàng Mekong và đoàn cải lương. Mày có biết tao là ai không? Si Rổ hừ một tiếng, dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Biết chứ, biết cả chuyện mày lên đây đã mấy ngày rồi mà không lại chào tao. Giờ mày muốn gì? Đại ca thầy cố nén giận. Nhà hàng Mekong và đoàn cải lương là chỗ bạn bè của tao, mày vuốt mặt phải nể mũi. Si Rổ vụt đứng dậy. Mày là cái thá gì tao phải nể? Rừng nào cọp nấy. Sài Gòn của đại ca thầy, Đà Lạt này của Si Rổ, không được lôi thôi gì hết. Nãy giờ đã hầm hầm trong bụng, sáng người nhái nghe đến đây tức khí móc luôn khẩu côn 45 giấu bên hông ra, thẳng tay quật bá súng vô sau óc Si Rổ. Nhưng Si Rổ không phải tay vừa, đã kịp hụp đầu xuống, làm bá súng chỉ sớt ngang vai, rồi như một con thú bị thương lại thêm hơi men hừng hực, Si Rổ bất thần cúi đầu khom người dùng hết sức lao ngang bụng đại ca thay. Quá bất ngờ, bị trúng đòn đầu quyền, Đại ngã phịch xuống đất. Nhưng không hổ danh Jimbo, Đại đã kịp vòng tay ôm lấy cổ Si Rổ, kéo hắn ngã theo. Si Rổ khỏe như con trâu điên, siết chặt ngang lưng Đại. Và cứ thế, hai tay đầu sỏ du đảng vừa ôm cứng lấy nhau, vừa ra đòn quyết liệt. Nào đấm, nào đá, nào siết cổ, nào chận họng, nào móc mắt, nào thúc cùi chỏ, nào lên đầu gối, nào bẻ ngón tay, toàn dùng các thế hiểm hóc như tiểu cầm nã thủ pháp. Trong chuyện chưởng do các đại cao thủ võ lâm sử dụng khi cận chiến. Chiến trường nằm ngay trên sườn dốc nên chẳng mấy chốc, cả đại ca thay lẫn si rổ đều lăn lông lóc trên con dốc thoai thoải. Có lúc si rổ đè lên người đại, có khi đại lại ấn được đầu si rổ xuống. Quân binh hai bên cũng sắp lá cà. Có điều chỉ toàn thượng cắn tay hạ cắn chân mà không bên nào dùng đến súng ống, theo đúng điệu dân chơi khi ấy. Tin cấp báo đến ti cảnh sát Đà Lạt, nguyên một đại đội cảnh sát giả chiến, trang bị vũ khí đến tận răng, được điều đến khu vực chợ Hòa Bình. Khi bọn cảnh sát tới nơi thì hai phe du đảng Sài Gòn và dân chơi Đà Lạt đã đập phá tanh bành mấy quán nhậu, dùng bàn ghế trong quán làm vũ khí. Riêng hai ông chủ tướng Đại Ca Thay và Si Rổ đã ôm vật nhau lăn hết con dốc. Thấy giữa số người lâm chiến quá đông lại đang hăng máu, cảnh sát nổ súng thị uy. Ai dè bọn địa phương quân nghe tiếng súng, tưởng đâu phe đại xài chó lửa, liền xách súng ra chơi lại. Cảnh sát giả chiến đông hơn, súng ống hiện đại hơn, coi mọi chiếm ưu thế. Các xạ thủ dùng luôn bến xe làm bãi chiến trường với vật cản là những chiếc xe hơi. Thấy lực lượng yếu hơn, địa phương quân báo cáo về đơn vị xin tăng cường một đại đội vũ trang mạnh vì việc cộng tràn vô thành phố. Đến lượt cảnh sát giả chiến lép vế yêu cầu chi viện một đại đội nữa. Súng nổ vang trời, đạn như pháo bông. Tình hình không ai đoán nổi sẽ diễn biến ra sao nếu tỉnh trưởng Đà Lạt không đích thân can thiệp và đôi bên đành chấp nhận ngưng chiến. Cũng ngộ, súng nổ như bắp rang cả giờ đồng hồ mà không ai trúng đạn. Trong khi ấy, Dách Bửu hay tin chiến sự vội lái chiếc xe con cóc 2CV đến tận chợ Đà Lạt, chở Đại Ca Thay, Hải Súng và Cu Quỳ vọt thẳng về Sài Gòn cho khỏi ai hỏi han lôi thôi. Đại Ca Thay qua trận kịch chiến với Si Rổ bị chặt cổ chân đi cả nhắc, phải nhờ đàn em đỡ lên xe. Còn Si Rổ mặt mày thâm tím, thân mình trầy xước tùm lum y như con gà chọi vừa sau độ đá, sợ quá chạy tuốt vô rừng trốn biệt suốt đêm, sáng hôm sau mới dám mò về. Dân du đảng giang hồ mạnh ai nấy tìm đường thoát thân, cũng chẳng ai bị bắt, coi như huề cả làng. Chỉ tội nghiệp cho đoàn cải lương, sau trận đọ súng vang trời chẳng ma nào dám tới xem hát, nên đành cuốn gói về Sài Gòn chịu lỗ chỏng gọng. Ít ngày sau gặp Đại Ca Thay tại tiệm hút thuốc phiện Khang Thành. Hữu Phước và Thành Được nhắc lại sự cố trên Đà Lạt, nửa đùa nửa thật nói: gặp Jimbo tưởng huy hoàng, ai ngờ điêu tàn. Đại Ca Thay không hề giận, chỉ cười cười nhắc lại lời hắn nói với Dách Bửu khi cái tay công tử bột này chở hắn chạy trốn khỏi Đà Lạt. Sau đó còn đưa hắn về ở tại nhà riêng trên đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, để ẩn náu thêm ít bữa. Tôi tưởng tụi nó biết điều, sợ uy tôi nên mới kiếm gặp nói chuyện phải quấy. Ai dè tụi nó uống rượu xỉn nên chẳng sợ trời đất gì cả. Chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến. Thôi, để hôm nào tôi lên Đà Lạt tính sổ lại. Điềm báo hiệu ngày tàn. Tuy nhiên Đại Ca Thay không thể ngờ đó là chuyến đi Đà Lạt cuối cùng của hắn. Những sự việc diễn biến tiếp theo sẽ chứng tỏ điều này. Và trước hết là điềm báo hiệu ngày tàn của băng du đảng Sài Gòn qua vụ nội bộ chúng tự thanh toán lẫn nhau, với hậu quả hai tên đàn em thân tín của Đại Ca Thay là Bông và Thu bị bắn chết ngay tại sòng bài giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Trong số các sòng bài dưới quyền Đại Ca Thay khi ấy, sòng Me ở quận 4 do Bảy Si phụ trách là sòng lớn nhất. Nam Cam xuất thân đầu tiên cũng tại sòng bài này. Nhất là từ sau khi nghe tin ông chủ chịu nhường cho Đại để y có phần hùng tại nhà hàng Đại Thế Giới, các tay đánh bạc đổ về đây ngày càng tấp nập. Quân sư A Chó thường xuyên có mặt tại sòng Me để kiểm tra tài chánh. Hai tay em của Đại Ca Thay là Thu và Bông chịu trách nhiệm bảo vệ địa điểm đang ăn nên làm ra này. Nhưng trước hết, phải có đôi dòng giới thiệu về Bảy Măng, nhân vật chính trong vụ thanh toán nội bộ. Bảy Măng là trung úy tổng nha cảnh sát, nhưng chỉ là lính kiển, để khỏi đi quân dịch, khỏi cần lãnh lương. Còn nghề nghiệp thực thụ của hắn là đánh bài, xứng đôi với vợ hắn là Bảy Quắn, chuyên môi giới gái mại dâm ở đường Nguyễn Du, toàn đào nổi tiếng vừa trẻ vừa đẹp. Thoạt đầu chỉ chơi bài, nhưng nhờ mác sĩ quan cảnh sát, Bảy măng được đại ca thay ưu ái cho hưởng phần lợi tức tại sòng bài theo tỷ lệ phần trăm. Một phần coi như thưởng công cho hắn đã nhiều lần giúp đại ca thay giao dịch với các quan chức. Về vấn đề ngoại giao, phải công nhận Bảy măng có tài, lại nhờ mát trung úy cảnh sát nên dễ làm quen chỗ này chỗ nọ. Và thế là dần dần Bảy măng đứng núi này trong núi nọ, tranh chấp với A chó, mong ngoi lên thành kẻ phụ trách tài chánh cho đại ca thay. A chó đâu phải ngu gì, đánh hơi ngay được âm mưu này của Bảy măng, nên một mặt ráo riết đề phòng, một mặt chờ dịp ra tay. Không hiểu tại sao thời gian gần đây Bảy măng chơi bài toàn gặp xui, thua cháy túi liên tiếp mấy ngày. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng bữa ấy, Bảy măng lại nướng sạch tiền. Đang say máu gỡ gạc, hắn liền hỏi A chó: "Nị, bữa nay trích tiền lời phần trăm cho tôi chứ?" A chó lắc đầu: "Đâu được giờ này, phải chiều mới có." Bảy măng nổi nóng, đổi giọng: "Sao bữa qua không chia tiền cho tao?" A chó cũng lớn tiếng cự lại, còn ra vẻ khi dễ: "Tiền tao muốn cho mày hưởng thì mày mới được hưởng. Nói thiệt mày nghe, tao muốn đuổi mày lúc nào cũng chẳng được." Đang thua bạc, tiền không được nhận, túi thì rỗng tuếch, còn bị chửi te tua, mà mình cũng đường đường một đấng sĩ quan cảnh sát. Nghĩ mình phương diện quốc gia, Bảy măng giận đến tím mặt, te te rời sòng bài, về nhà lấy khẩu rulo lô mà tổng gia cảnh sát cấp cho hắn, lận vô lưng quần, tức tốc quay trở lại điểm đánh bạc cũ. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa, sòng bài đang lúc tàn sườn, tiếng lắm của dân cờ bạc chỉ lúc mọi người đánh bạc, tà tà đợi thêm khách. Bảy măng hùng hùng hổ hổ sập thẳng vô tuốt bên trong sòng bài, vì là khách quen nên chẳng bị ai cản trở. Tay rút súng, miệng quát: "A chó đâu?" Nghe tiếng quát, lại có ai đó nói nhỏ: "Nó cầm súng đó." A chó hồn vía lên mây, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy theo ngã sau. Sòng bài vốn nhiều ngóc ngách, nên khi Bảy măng sụp sạo hết các phòng thì A chó đã cao bay xa chạy. Không những thế, do quá sợ thoát khỏi sòng bài, A chó không dám chạy theo những con hẻm, mà hắn nhảy đại xuống kênh nước hôi rình, toàn bùn sình, cứ thế cắm đầu cắm cổ lủi càng xa nơi nguy hiểm càng tốt. Thu và Bông bảo vệ sòng bài nghe nói Bảy măng rượt bắn A chó, vội chạy tới cố ngăn cản. Tưởng tên trung úy cảnh sát này chỉ hù dọa, nếu có bắn thì cùng lắm cũng chỉ thanh toán đối thủ chính là A chó. Thu nhào vô toan ôm Bảy măng, còn lớn tiếng chỉ thề: "Bộ mày điên hết muốn sống rồi hả?" Ai dè Bảy măng đang nổi cơn điên thật, hắn không thèm trả lời mà trừng mắt đưa luôn họng súng ngay tam tinh ngang trán giữa hai lông mày. Thu bóp cò, viên đạn ở cự ly gần xuyên qua óc Thu, khiến tên du đảng này đổ vật xuống giãy đành đạch. Bông thấy bạn ngã chết tại chỗ, sợ quá quay đầu chạy trốn, nhưng Bảy măng đang say máu chĩa súng nhắm ngay óc đối thủ, đoàn một phát, đến lượt Bông ngã sấp, máu ra lên láng. Cả sòng bài hốt hoảng nín khe, không ai dám ho he một tiếng. Bảy măng đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy ai để bắn tiếp, hậm hực nhét súng vô lưng quần, lên xe gắn máy chạy thẳng vô tổng gia cảnh sát đầu thú. Nghe được hung tin, đại ca thay lập tức triệu tập toàn bộ các thủ hạ có súng, kể cả số mang súng hợp pháp như Sáng, Cu Quỳ, lẫn số mang súng bất hợp pháp chuyên ăn bay như Hải Súng, Lâm Chín Ngón, Chương Khùng, Việt Ba Ke, ra lệnh tỏa ra khắp hướng kiếm Bảy măng, hễ thấy mặt là bắn ngay, không lôi thôi gì cả. Bọn chúng sụp đến tận nhà riêng của Bảy măng trên đường Nguyễn Du, vô các sòng bài, quán nhậu, vũ trường, nhà hàng. Nhưng làm sao tìm ra thủ phạm, vì Bảy măng đã xin được tạm giam luôn trong tổng gia cảnh sát. Đã thế còn ở biệt giam một mình một phòng cho chắc ăn. Mặt khác, đám ma, Thu và Bông được đại ca thay ủy nhiệm cho Bảy Si tổ chức long trọng, nhạc tây nhạc ta y xèo không dứt. Rồi cơn giận nguôi ngoai, từ từ đại ca thay mới biết Bảy măng bắn hạ Thu và Bông chẳng qua trong cơn nóng giận nhất thời, còn kẻ hắn tính triệt hạ đúng ra là A chó. Nghe mọi người thuật lại đầu đuôi, đại rút lệnh giết Bảy măng, bảo: "Thôi, vậy thì tha cho nó." Nhờ vậy, sau này khi Bảy măng bị kết án 5 năm tù giam vì tội cố sát, nhốt tại khám Chí Hòa, hắn vẫn sống yên ổn với đám du đảng, cũng bị bắt nhốt tại đây. Đại chiến tại nhà hàng Thanh Bạch. Chẳng bao lâu sau vụ Bảy Măng bắn chết Thu và Bông, một tối nọ, đại ca Thay dẫn gần chục đàn em đến vũ trường Olympia, một vũ trường sang trọng tại quận 1. Mỗi khi binh tướng du đảng kéo tới, thường các em ca ve dồn đến đón tiếp nồng hậu, phần vì khi ấy đại ca Thay rất nổi tiếng, phần vì bọn hắn bo đẹp. Có thể nói vào thời điểm ấy, chỉ có hai nhân vật được các vũ trường đón tiếp long trọng hơn đại ca Thay. Thứ nhất là Nguyễn Ngọc Loan, thường gọi Sáu Lèo, giám đốc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Sáu Lèo vốn mê Phương Dung, cô ca sĩ mới nổi, được phong tặng danh hiệu con nhạn trắng Gò Công. Mỗi khi nghe Phương Dung cất giọng ca, bài ruột, nỗi buồn gác trọ. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy, là Sáu Lèo khoái chí tử, tay gõ nhẹ trên bàn đánh nhịp theo bài hát, và thế nào cũng lôi bằng được cô xuống ngồi chung bàn. Người thứ nhì là Lưu Kim Cương, khi ấy đang chỉ huy lực lượng không quân. Kim Cương thích Minh Hiếu, cô ca sĩ vốn xuất thân từ con một ông thợ hất tóc nghèo tại Phú Nhuận. Bọn cận vệ đi theo Lưu Kim Cương vốn quen được các cô vũ nữ nuông chiều. Thực ra họ nuông chiều Kim Cương, nên hễ vô tới vũ trường là bọn chúng quơ hết các cô đẹp nhất về bàn của mình. Nhưng tất nhiên, bọn lính tráng này tiền bạc chẳng là bao nhiêu, nên không thể bo đẹp như dân giang hồ. Tối hôm ấy, thấy băng đại ca Thay kéo đến, ca ve dồn qua bàn của bọn hắn, dễ có đến hơn chục cô. Không có gì lạ, bởi bữa nay băng đại ca Thay đi nhảy đầm khá đông. Ngoài chủ tướng còn có Hải Súng, Lâm Chín Ngón, Ngân Bô Côn, Phong Khùng, Bôn. Cả bọn còn đang tán dóc chưa kịp nhảy nhót gì, bỗng lại có nguyên băng không quân cận vệ của Lưu Kim Cương bước vào Olympia. Tối đó tay tướng không quân này mắc bận, không đến vũ trường. Ngồi dễ đến 10 phút, mà thấy không có em nào sạch nước cản đến chăm sóc như mọi hôm. Đã vậy, thiếu úy Hải, thường gọi là Hải không quân, một tên trong băng, vẫy tay mấy lần mà các em cứ làm bộ ngó lơ, nhí nhà nhí nhót với băng du đảng. Hải không quân không dằn nổi cơn bực bội, kêu má mì Thúy Tàu lệnh phải dẫn đào đến cho bọn hắn. Biết Hải không quân vốn rất khoái một cô vũ nữ đang ngồi chung với Hải Súng tên Lily, Thúy Tàu nói nhỏ cô này qua ngồi kế Hải không quân để tình hình bớt căng thẳng, vì má mì thấy hai băng coi bộ đang kênh nhau. Ai dè Hải Súng vốn hay gây sự, vừa thấy Đào rời ghế qua ngồi bàn bên cạnh, hắn lập tức xô ghế bước qua kiếm chuyện với Hải không quân. Ê, cô này là của tao mà. Hải không quân lên tiếng. Bàn bên đó nhiều ghế linh, gái đẹp quá mà, mượn đỡ một em không được sao? Không được thì làm gì nhau? Vừa nói hắn vừa nắm cánh tay phải cô vũ nữ Lily đứng dậy lôi về phía mình. Đời nào chịu lép vế trước văn võ bá quan, nhất là người đẹp bên cạnh bị phỏng tay trên. Hải không quân vụt đứng dậy, nắm tay trái cô gái kéo lại, miệng chửi thề. Bộ mày ngon lắm hả? Bị hai cao thủ cầm hai tay ra sức lôi kéo, đúng là trâu bò hút nhau, ruồi muỗi chết. Bỗng nhiên biến thành mục tiêu cho hai thanh niên lực lưỡng thi triển công lực. Cô ca ve Lily đau quá, không biết nên làm thế nào cho phải. Miệng thét lên be be, thì Hải Súng đã nhanh nhẹn co tay lại, thúc cùi chỏ ngay mặt đối thủ. Và hắn nhanh như chớp quơ chai rượu whisky Black and White đang uống dở trên bàn, nhắm đầu Hải không quân, thẳng cánh quật xuống. Giả sử chai rượu trúng đích, chưa biết giữa hai thứ, cái đầu của Hải không quân và chai rượu, thứ nào sẽ vỡ thành nhiều mảnh hơn. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy của con nhà võ, gã thiếu úy tức thì buông ly ly, một mặt đưa cánh tay lên đỡ chai rượu, một mặt thọc tay vào bụng rút khẩu súng ra, quát: cho tụi mày chết luôn. Miệng nói, tay hắn nhắm về hướng đại ca Thay, đúng lúc tên cầm đầu du đảng dòm đứng dậy. Đại ca Thay vung chân đá bàn tiệc, ly tách chén dĩa bay tứ tung. Tay trùm du đảng vừa khom người định lấy thế lao lên, thì viên đạn găm ngay chân. Thấy đồng bọn đã nhả đạn, gần chục tên cận vệ đi theo Hải không quân đồng loạt rút súng bắn tá lả. May thay, Thúy Tàu nhanh trí cúp cầu giao điện. Vũ Trường vụt tới thôi, vũ nữ la oai oái, khách khứa chạy tứ tung như đàn ông vỡ tổ. Bọn lính hầu hết chỉ bắn lên trời, ra oai vì sợ bắn lầm người hoặc sát thương lẫn nhau. Đại ca thầy kêu nho nhỏ, tao trúng đạn rồi. Khi Lâm chín ngón đến dìu hắn chạy xuống cầu thang, đồng thời Lâm cũng đánh liều rút súng định bắn trả, nhưng một viên đạn đã xuyên ngang bắp tay phải khiến khẩu súng rớt xuống đất. Lâm chín ngón không thể sử dụng vũ khí được nữa, đành cố nhịn đau dìu đại ca vòng xuống cầu thang phía sau, chuồn theo cửa hậu. Vừa may Lành lái xe hơi chờ tới rước cả hai chạy trốn. Sau trận đại chiến này, Sáu Lèo ghi chú, tên thường gọi của đại tướng Nguyễn Ngọc Loan, hết ghi chú, kiên quyết không nương tay với bọn du đảng nữa. Đại úy Chi nhắn đại ca thầy bỏ trốn ra nước ngoài một thời gian chờ êm chuyện, nhưng đại cứ chần chừ. Ba ngày sau, chế độ cầm quyền cũ tung ra chiến dịch truy quét sạch dân chơi Sài Gòn Chợ Lớn, từ đại ca thầy Huỳnh Tỳ, Quần Cái cho đến Hải Phòng Kinh, Quẩy Thầu Hao, Bắc Kỳ Chảy đều bị bắt sạch. Duy nhất Tín Mã Nam thoát nạn, nhờ hắn thân hành dẫn trung tá, mới thăng chức từ thiếu tá, trụ trưởng ty cảnh sát quận 5, chỉ mặc bắt từng người. Đến ngày 28 tháng 11 năm 1966, cả bọn bị đày ra đảo Phú Quốc, an trí về tội có nhiều thành tích bất hảo. Toàn bộ các băng nhóm du đảng tạm thời bị xóa sổ. Theo một tình tiết phụ, sau đó không lâu, đại úy Chi sau giờ làm việc lái chiếc xe hơi mui trần màu đỏ đang chạy trên xa lộ thì bị một xe container cán dẹp lép cả xe lẫn người. Tài xế container bước xuống xem Chi đã tắt thở hẳn hay chưa, rồi mới lên xe chạy tiếp và biến mất. Vụ án không tìm ra thủ phạm này khiến có nhiều tin đồn rằng tàn dư của dân du đảng đã dàn cảnh giết đại úy Chi nhằm trả thù việc tay sĩ quan cảnh sát này đã lừa bắt đại ca thay. Cũng có người cho rằng Trần Kim Chi bị giới tài phiệt thanh toán. Nghi án đến tận bây giờ vẫn chưa sáng tỏ, và có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sáng tỏ. 2. Cái chết của đại ca thay. Có lẽ không mấy ai không biết tiếng đại ca thay, trùm du đảng nổi tiếng nhất trước năm 1975 và mãi đến sau này. Người đứng đầu trong tứ đại giang hồ Đại, Tỳ, Cái, Thế. Bị đày ra đảo Phú Quốc, đại ca thay tìm cách vượt ngục vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 1967 và được coi là mất tích luôn từ đó. Sự thật, đại ca thay đã chết, nhưng bao quanh cái chết của anh ta vẫn còn nhiều uẩn khúc và có lẽ mãi mãi bao trùm trong bí mật. Có thể nói, một cách nào đó, cái chết của đại ca thay cũng là một huyền thoại, giống như nhiều huyền thoại xoay quanh cuộc đời của anh ta. Từ sau khi đại ca thay được coi là mất tích, đã có khá nhiều câu chuyện đồn đại với các tình tiết ly kỳ hấp dẫn về đoạn kết của nhân vật này. Loại trừ các câu chuyện hoàn toàn không có đủ cơ sở để tin cậy, như đại ca thay đã trốn thoát khỏi Phú Quốc sang Thái Lan, gác kiếm giang hồ, sống cuộc đời bình dị, hoặc đại ca thay đã chỉ huy một cánh quân giải phóng tiến chiếm Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đã anh dũng hy sinh. Ít nhất cũng có 3 câu chuyện khác nhau với đầy đủ chứng cứ. 1. Đại ca thay đã chết tại Trường Đô Phú Thọ trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. 2. Đại ca thay bị Trần Tử Thanh, thiếu úy biệt kích ngụy và tổ biệt kích của y giết theo lệnh Nguyễn Cao Kỳ. Và 3. Bị quân du kích trận giải phóng miền Nam bắn chết tại khu vực núi Khu Tượng trên đảo Phú Quốc. Nhưng trước khi đi sâu vào các chi tiết, có thể tin được nhờ các nhân chứng, người thật việc thật qua các lời đồn đại trên. Xin mời các bạn cùng chúng tôi lượt qua tiểu sử của đại ca thay và một số câu chuyện liên quan đến tay trùm du đảng nổi tiếng này. Tại sao lại là đại ca thay? Điều tưởng như đơn giản nhất là họ tên thật. Ngày tháng năm sinh và tên cha mẹ của đại ca thay cũng đã gặp rắc rối. Lê Văn Đại, tức Nguyễn Văn Đại, tự Đỗ Minh Đức, tự Dũng, tự đại ca thay. Năm sinh lúc thì 1944, khi thì 1940, lại có lần ghi 1941 hoặc 1945. Cha đại ca thay có ba tên: Nguyễn Văn Cự, Lê Văn Cự và Lê Văn Trự. Mẹ cũng có ba tên: Lê Thị Hưng, Lê Thị Hương và Lê Thị Duyên. Việc này đã được đại ca thay thú thật trong một lần bị tổng nha cảnh sát Ngụy thẩm vấn. Riêng về năm sinh và tên cha mẹ, tôi tự ý khai để đánh lạc hướng trong cuộc xét hỏi của nhân viên công lực, mà hiện tại tôi không còn nhớ rõ. Trích lời khai trong lần bị bắt vào đêm 8 tháng 4 năm 1964. Dẫu sao cũng có thể khẳng định đại ca thay lúc nhỏ ở với cha mẹ tại chân cầu Móng, quận 1, sau chuyển qua đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, quận 4. Theo học văn hóa đến năm 1954 thì nghỉ học vì cha mất, phải ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán và làm dù đảng. Cũng có người kể, vào khoảng năm 1950, vườn hoa bên cạnh cầu Móng nối Sài Gòn với Khánh Hội, khi đó có một vựa củi lớn đối diện với hội trường Diên Hồng, hiện là Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ của đại ca thay làm nghề chẻ củi thuê cho vựa củi này. Đại lúc ấy còn nhóc tì, là một thằng bé hiền lành, ít nói, giàu có tướng ngầu. Suốt ngày đại thơ thẩn chơi đùa bên phía hội trường Diên Hồng, vòng ra con đường sau lưng hội trường là đường Nguyễn Công Trứ. Ngay góc con đường này có một rạp hát và chiếu bóng, không lấy gì làm sang trọng lắm, có tên rạp ca thay. Tại đây chú bé Đại kết thân với nhiều trẻ em bụi đời khác, làm đủ thứ nghề như đánh giày, bán báo, bán kem, vân vân. Lũ lõi này đánh lộn như cơm bữa, mà thông thường Đại luôn đánh thắng kể cả những đứa lớn tuổi và lớn con hơn, nhờ Đại vốn liều lĩnh, lì lợm, thêm có năng khiếu đánh lộn. Gần rạp ca thay có khu dân sinh và bót cảnh sát quận 1. Bót này nổi tiếng dữ dằn với những ông đội xếp mà thời ấy kêu là mã tà hoặc phú lít police. Gần như ngày nào đám trẻ con bụi đời cũng bị mã tà túm cổ về các tội đánh lộn, ăn cắp vặt, móc túi và bị đánh đập ra trò. Đại cũng nhiều lần bị túm, dù không gây án cũng bị đập để cảnh sát bắt khai ra đồng bọn. Lối lấy cùng khủng khiếp nhất đối với bọn trẻ là bị bắt quỳ xuống, hả to họng để mã tà bỏ tọt một con gián còn sống nhăn vô. Con gián cuống cuồng tìm đường thoát, chui theo cuống họng xuống, giãy giụa, cào cổ họng, bao tử, làm chú nhóc ói đến mặt xanh mặt vàng. Qua những lần bị xử phạt như vậy, Đại vẫn nhất định không khai gì và được thả, lại lang thang ra rạp cine ca thay đánh lộn tiếp. Đám bụi đời nhóc tì ngưỡng mộ và phục Đại, tính lì lợm hơn người, đặc biệt danh Đại ca thay. Đúng là du đảng. Năm 1955, Ngô Đình Diệm thắng lực lượng Mình Xuyên của Bảy Viễn và các giáo phái chống đối ông ta ở miền Tây. Thành phố Sài Gòn, khi ấy là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, cũng được chỉnh trang lại phần nào để mang bộ mặt mới. Vựa củi bên cạnh cầu Móng bị dẹp để biến thành công viên. Bố mẹ Đại mất việc làm, dời nhà sang bên kia sông, ngụ tại con hẻm hãng phân Khánh Hội. Còn nít, trẻ nhỏ ở bên đó thuộc khu bến tàu cũng chẳng vừa gì, vì ảnh hưởng của đời sống chính cha mẹ chúng và những người lớn ưa nhậu nhẹt thường xuyên gây lộn. Đại ca thay xông vô trận địa mới ngay và cũng thường xuyên thắng. Đã có chút máu mặt, đại ca thay kéo róc đám anh em bụi đời đó sang khu cầu Muối, cầu Ông Lãnh hợp lại làm ăn. Chỉ sau một thời gian ngắn gây vài vụ án, tiếng tăm đại ca thay nổi như cồn, làm lu mờ dần những tay anh chị du đảng khét tiếng hồi đó. Cũng vì du đảng, tính đến khi mất tích, đại ca thay bị bắt tổng cộng 10 lần, không tính những lần còn là chú nhóc. Trong đó có 3 lần bị đưa ra tòa xử. Nói chính xác hơn, trừ lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 1959, đại ca thay bị bắt, giải tòa sơ thẩm Sài Gòn xử 2 tháng tù. Tội danh oa trữ giấy cầm đồng hồ đeo tay. Cả 9 lần sau đó, đại ca thay đều bị bắt về những tội danh du đảng, bên bạn chém quân nhân bị thương tích ở khu dân sinh, bị bắt ngày 8 tháng 5 năm 1961. Tòa sơ thẩm Sài Gòn xử 5 tháng tù ở. Đầu sỏ du đảng bị bắt giải tòa sơ thẩm Sài Gòn ngày 7 tháng 11 năm 1961, được miễn tố. Du đảng cố ý đả thương nhân viên công lực trong lúc hành sự, bị cảnh sát quận 2 bắt ngày 1 tháng 3 năm 1962. Giam cứu số 4268, trả tự do ngày 21 tháng 4 năm 1962. Du đảng đặc biệt, cảnh sát đô thành bắt ngày 26 tháng 6 năm 1965, vân vân. Nên có thể nói, Đại ca Thầy đúng là du đảng, chứ không phải ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp như nhiều tội phạm hình sự khác. Cụ thể và chi li hơn, có thêm một lần Đại ca Thầy bị bắt không hẳn vì tội danh du đảng. Lúc 9 giờ đêm ngày 13 tháng 6 năm 1962, nhà hàng Vạn Lộc ở số 32 đường Trần Hưng Đạo bị ném lựu đạn. Cảnh sát ngụy bắt ba tên Thạch Linh, Thạch Minh và Đỗ Trí Dũng để điều tra. Những tên này khai và Đại ca Thầy bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 1962, đúng một tuần sau. Nhưng cuộc điều tra không đem lại kết quả. Và gần 3 tháng sau, Đại ca Thầy được trả tự do. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 9 năm 1962. Xin trích lại một phúc trình của nhân viên ban 4 phòng hình cảnh gửi lên chủ sự phòng nói về Đại ca Thầy. Chúng tôi đã mật điều tra trong vùng đô thành và ghi nhận những tin tức về Đại ca Thầy như sau. Tên Đại ca Thầy đã sống không nghề nghiệp từ lúc 19 tuổi. Y đã kết hợp một số thanh niên cùng tình trạng tổ chức những vụ đánh chém khắp vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Y đã hai lần tổ chức chém người tại khu dân sinh quận 2 và tại Chợ Lớn. Ngoài ra, Y cũng đã bị chém một lần tại đường Lê Lai. Đặc biệt, số người bị chém cũng như đã chém Y đều thuộc thành phần lưu manh, du đảng. Phúc trình ngày 15 tháng 1 năm 1966 do Lý Văn Vàng, Võ Thanh Nhật ký tên. Bên cạnh có Phó Cảnh sát trưởng Trần Văn On xác nhận. Ngoài những điểm gan lì, chịu chơi, Đại ca Thầy còn chơi rất đẹp, không chỉ với dân chơi mà còn với bạn bè, nên chẳng bao lâu đã nổi danh thành nhân vật du đảng số 1 thời Mỹ Ngụy. Xin kể một trong những chuyện chơi đẹp của Đại ca Thầy. Viên tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ lúc ấy cố chứng tỏ ông ta muốn chấn hưng đạo đức, lành mạnh hóa xã hội, nên ra lệnh thành lập Trung tâm bài trừ du đảng nằm ở gần cầu Bình Triệu, là một khu đất rộng có thể xây cất nhiều dãy nhà làm phòng giam. Đại úy Trần Kim Chi được cử làm giám đốc, đương nhiên dưới quyền điều khiển của tổng nha cảnh sát, khi đó do Nguyễn Ngọc Loan nắm quyền tối cao. Một buổi chiều, nhà văn Nguyễn Thụy Long, khi đó làm phóng viên cho một nhật báo, được mời đến trung tâm. Đại úy Chi cho Thụy Long biết vừa bắt được mấy tay đàn em của Đại ca Thầy. Và cũng liền đó, ông ta nhận được giấy mời của Đại ca Thầy đến nhà hàng Paramount dự tiệc vào tối hôm đó. Biết Thụy Long vốn quen biết Đại ca Thầy từ trước, Đại úy Chi mời Thụy Long đi cùng. Theo lời Thụy Long kể, 7 giờ tối hôm đó, hai người cùng nhau đến nhà hàng. Xe hơi vừa dừng lại trước cửa Paramount. Đại ca Thầy thân hành ra tận cửa đón khách. Anh ta có dáng người vừa tầm, ăn mặc nhũng nhặn, áo sơ mi trắng bỏ trong quần màu sẫm, tóc hớt ngắn, đeo kính gọng bạc. Trông Đại ca Thầy hiền lành như một thư sinh, chứ không phải một tay anh chị khét tiếng. Đã thế còn ăn nói rất lịch sự. Đại ca Thầy hướng dẫn khách lên tầng của nhà hàng sang trọng mờ ảo trong ánh đèn màu. Rượu sampan, những món ăn ngon lành, thịnh soạn được dọn ra. Nhưng nhà hàng sao lại vắng hoe, ngoại trừ bàn tiệc của Đại ca Thầy đãi khách. Đại ca Thầy thân mật rót rượu, mời nhập tiệc, và nhỏ nhẹ giải thích rằng tối nay nhà hàng dành riêng để phục vụ khách của anh ta, không một ai khác được lai vãng. Anh ta đã mua nhà hàng trọn đêm. Trong bữa tiệc, Đại ca Thầy ngỏ lời với Đại úy Chi xin thả mấy tay đàn em vừa mới bị trung tâm bắt giữ. Đại ca Thầy sẽ không quên ơn đại úy. Thỏa thuận không đi đến kết quả. Tuy nhiên, Đại ca Thầy vẫn giữ vẻ lịch sự, nâng ly mời. Chuyện không thành thì thôi, nhưng đêm nay mình cứ vui đã. Các vị là khách, chúng tôi mời. Xong tiệc ở đây, quý vị có thể tiếp tục cùng chúng tôi vui tiếp ở một nơi khác. Thưa đại úy, cuộc đời này mình chẳng thể nói trước được điều gì. Và Đại ca Thầy đã được cảnh sát ngụy đối xử rất đặc biệt. Xin dẫn chứng, ngày 8 tháng 4 năm 1964, lúc 22 giờ 15, ban bài trừ du đảng thuộc tổng nha cảnh sát bắt Đại ca Thầy tại xã Phú Nhuận. Ghi chú, xã Phú Nhuận thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hết ghi chú. Giải giao đến tổng nha ngày 10 tháng 4 năm 1964. Đến 11 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1964, Ủy ban An ninh Nội bộ Tổng gia Cảnh sát nhóm họp tại văn phòng trung tá phụ trách khối cảnh sát đặc biệt để cứu xét những can phạm mới khai thác xong, để trình trung tá Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia quyết định. Chỉ riêng việc Đại ca Thay được Ủy ban An ninh Tổng gia Cảnh sát quốc gia họp để cứu xét chung với can phạm Việt Cộng cũng đủ biết anh ta được chính quyền cũ ưu ái biết dừng nào. Cuối cùng, sau khi nhận thấy không thể cải tạo nổi Đại ca Thay, Tổng gia Cảnh sát quốc gia quyết định đưa anh ta ra an trí tại đảo Phú Quốc vào ngày 28 tháng 11 năm 1966. Trại Cửu Sần. Khác với đảo Côn Lôn, sau được đổi thành Côn Sơn và hiện nay là Côn Đảo, thời Pháp thuộc đảo Phú Quốc chưa hề có trại giam. Thời Ngô Đình Diệm cũng vậy. Mãi đến đệ nhị Cộng Hòa của Nguyễn Văn Thiệu, Phú Quốc mới hình thành hai trại giam. Một dành cho tù binh, tức là số bộ đội miền Bắc vô chiến đấu và bị bắt tại miền Nam. Một dành cho dân chơi và số tù chính trị quốc gia. Chỉ số chống đối chế độ Sài Gòn khi ấy, nhưng không liên quan gì với mặt trận giải phóng miền Nam. Hầu hết là số người can dự vào cuộc chống đối Thiệu ở miền Trung do bác sĩ Mẫn cầm đầu. Dân chơi được đưa ra Phú Quốc lúc đó chỉ khoảng vài chục người, toàn thuộc loại du đảng, chém lộn, có nhiều thành tích, có vằn có vện, không phải cướp của giết người, cũng không được đưa ra tòa xét xử. Như Hải Phòng Kinh, Sú Hùng, Lâm Chín Ngón, Bảy Si, Hải Súng, Quẩy Thầu Hao, Hắc Quẩy Chảy, Đực Bà Triều, Thanh Tưa, Lắm Mổ Bụng, Hùng Mỏ Chuột, Hòa Áo Thun, vân vân. Và đương nhiên, trong số đó có Đại ca Thay. Trại giam thứ hai này được xây cất vội vàng theo kiểu giả chiến, gần ngay sân bay thuộc thị trấn Đông Dương, và do đó cũng không mấy xa bãi biển. Không phải trại giam tù binh do Mỹ xây dựng, nằm trên đường đi từ Đông Dương đến An Thới, cách thị trấn Đông Dương đến hơn 20 km. Vội vàng đến nỗi trại giam chưa kịp đặt tên ngoài một danh từ khá hoa mỹ sử dụng trên giấy tờ: trại hướng nghiệp Phú Quốc. Số can phạm mới chuyển từ đất liền tới trại bùng tình không biết làm gì, cả ngày dài cổ giải trí bằng bộ bài mạt chược. Đánh bài mãi cũng đâm chán. Đến một lúc nào đó, bác sĩ Mẫn cao hứng tuyên bố: tụi nó không đặt tên cho trại này thì chúng ta phải đặt tên mới được. Cả bọn nhao nhao đồng ý. Sau một hồi bàn tán, ai nấy nhất trí sẽ sáu bộ bài và để một người làm đại diện rút một cây bài. Tên cây bài này sẽ là tên trại. Đại ca Thay được hân hạnh đề cử làm người rút cây bài ấy, và Đại ca Thay đã rút trúng con bài Cửu Sần. Trại Cửu Sần từ đó thay cho tên trại hướng nghiệp Phú Quốc. Thật ra trại đâu có dạy cho ai nghề gì, chẳng có người dạy, cũng chẳng có xưởng trại, máy móc, chiên ráo, lấy gì mà hướng nghiệp.